Hoài Chu không đến xưởng trong tháng đầu. Anh gửi một thư xin lỗi công khai cho cả nhóm, không nhắc đến hôn ước, không kể chiếc vé tàu, không xin ai hiểu cho ý tốt. Anh ghi ba việc cụ thể mình đã làm sai và ba thay đổi công ty phải thực hiện. Sau đó anh rút khỏi chuỗi thư để bộ phận độc lập trả lời. Với tôi, anh chỉ gửi một tin nhắn mỗi tuần. Em có muốn nhận cập nhật về việc sửa quyền truy cập không? Tuần đầu, tôi trả lời, không. Anh không gửi. Tuần thứ hai, anh hỏi, anh có thể trả chiếc nhẫn qua luật sư hay em muốn họ lưu? Tôi trả lời, lưu cùng hồ sơ hủy hôn. Anh làm đúng. Tuần thứ ba, anh hỏi, anh có thể đến xem buổi thử ở nhà hát nếu mua vé như khán giả? Tôi nhìn tin nhắn rất lâu rồi viết, có, không vào hậu trường. Sau buổi diễn, anh gửi đúng một câu nhận xét về ánh sáng, rồi hỏi tôi có muốn nghe góp ý kỹ thuật không? Tôi nói chưa, anh trả lời đã hiểu. Hai tuần sau, chính tôi gửi bản thử mới và hỏi ý kiến anh về độ sáng ở hàng ghế cuối. Anh chỉ trả lời phần được hỏi, không thêm lời khuyên về nhân sự, giá cả hay lịch làm việc. Mối quan hệ giữa chúng tôi bắt đầu lại không bằng hoa, mà bằng những phạm vi nhỏ được nêu rõ và tôn trọng đủ lâu. Tối đó, anh ngồi hàng ghế cuối. Khi chương trình kết thúc, anh vỗ tay cùng mọi người rồi rời đi trước khi tôi bước ra, không hoa, không lời tuyên bố, không dùng một chỗ ngồi để đòi quyền quay lại cuộc đời tôi. 3 tháng sau, Tần Mộc Thanh mời tôi dự buổi công bố quy trình truy cập mới của công ty. Tôi đến vì quy trình ấy ảnh hưởng những nhà thiết kế khác, không phải vì Hoài Chu. Anh trình bày ngắn gọn, mọi phiên ủy quyền phải có thời hạn, tác giả nhận thông báo khi quyền tên gọi thay đổi, không được dùng tác phẩm làm bản mồi nếu chưa có đồng thuận bằng văn bản. Người bị ảnh hưởng có quyền xem phần điều tra liên quan đến mình.